Lăng Nghiêm là nói về phần lý, mà học kinh A Di Đà là nói về phần sự. Cho nên con giảng tiếp.
3. Học kinh Lăng Nghiêm nhận được tánh thấy nghe là chân tâm viên diệu. Chân tâm Phật và chúng sanh đồng thể, không tơ hào khác nhau, cũng không bao giờ phân ly.
Chúng ta học kinh Lăng Nghiêm nhận được tánh thấy, tánh nghe là chân tâm viên diệu. Thì một lần nữa, bởi vì cứ cũng một cái thấy, cũng một cái nghe, mà nó có hai con đường: con đường ma và con đường Phật, con đường luân hồi sanh tử và con đường giải thoát, ở ngay một cái thấy, một cái nghe của chúng mình. Cho nên một lần nữa thầy lại nhắc lại để chị em để ý. Chúng ta học kinh Lăng Nghiêm để nhận được cái tánh thấy, tánh nghe là chân tâm. Nhưng mà hàng ngày chúng ta vẫn thấy đây, chúng ta vẫn nghe đây, mà sao lại gọi là kiến hoặc là tu hoặc, mà gọi nó là con đường trầm luôn? Thì cũng thấy cũng nghe, nhưng ở nơi đây, ở kinh Lăng Nghiêm thì chỉ cái tánh thấy, tánh nghe là chân tâm, tức là tánh Phật, là con đường giải thoát. Thế mà chúng ta hàng ngày thấy đây, chúng ta hàng ngày nghe đây, thì lại gọi là kiến hoặc với tư hoặc, là con đường trầm luôn. Vậy thì thế nào? Cho nên chị em cần nhất cái chỗ này phải nhận cho ra và thấy cho rõ, để phân biệt được đâu là con đường sanh tử, đâu là con đường bồ đề. Chị em phải thấy cho minh bạch để có thể giải nghĩa được cho những mọi người ở chung quanh. Bởi vì có buông được cái hư vọng thì mới nắm được cái chân thật. Vậy một lần nữa thầy nhắc lại, và chúng ta còn nhắc đi nhắc lại cho đến bao giờ mình đắc đạo thì thôi. Nè, cái thấy của chúng mình gọi là cái nhẫn thức, đó là đường mê. Còn cái tánh thấy, cái tánh nghe gọi là nhẫn căn, đó là đường bồ đề. Mà cái nhẫn thức với cái nhẫn căn, hai cái cùng ở con mắt, cùng ở cái lúc mình thấy đây. Thế thì chúng ta phải phân biệt ra thế nào là nhẫn thức, thế nào là nhẫn căn. Mà ngay một lúc mình đang thấy thì chị em đã biết, chúng ta thấy là ở con mắt, mà con mắt này nó là mầm máu, tại chúng ta mắc vào cái bào thai ở trong tử cung mẹ, nó mới hút cái máu của mẹ, mà nó theo những các cái tế bào nó tết lại thành con mắt. Bây giờ chúng ta đeo cái con mắt ở bụng mẹ đi ra, rồi cứ từ mắt này mà thấy, thì chúng ta đã biết cái mắt con người thì cái ánh sáng mặt trời nó chiếu, nó sẽ thành một cái hình ảnh theo cái kiểu mắt của con người. Còn mắt của con cua đó, nó lồi hẳn ra ngoài, nó tròn xoay, thì cái ánh sáng mặt trời chiếu vào cái mắt cua. Ví dụ như ánh sáng mặt trời chiếu vào quả ổi, rồi từ cái quả ổi phản chiếu qua con người vào mắt. Nếu vào mắt người thì nó thành cái hình ảnh khác, mà nếu vào mắt cua, cái con mắt, cái cách kết cơ cấu của cái con mắt người với mắt cua nó khác nhau, mắt con cua nó lồi hẳn ra mà nó tròn xoay. Con mắt, mắt con người thì nó dẹt, nó hình bầu dục, mà nó chỉ có một phần chỉ lộ ra ngoài thôi, còn 3/4 nó ẩn ở trong cái hũ. Như vậy mắt người lãnh ánh sáng khác, mắt cua lãnh ánh sáng khác. Thế thì bóng ảnh của cái hoa hồng hay quả ổi hiện lên ở hai con mắt nó phải khác nhau. Đấy, như thế thì là cái bóng ảnh nó hiện lên là nó theo nghiệp. Nghiệp cua có mắt cua, nghiệp người có mắt người, thì cái bóng ảnh của loài người với cái bóng ảnh của loài cua nó phải khác. Đó là theo nghiệp, mà rồi là còn theo cái duyên. Phải tùy theo ban ngày của ánh sáng thì thấy rõ, ban tối đêm không có ánh sáng thì lại không thấy gì. Đấy. Mà cái ánh sáng nó lờ mờ thì mình lại thấy, cũng lại thấy mập mờ không rõ. Thế như thế là theo nghiệp, theo duyên, cái chỗ thấy nó phải khác đi, nó không đúng sự thật. Thế khi thấy như thế thì gọi là thấy bằng nhãn thức. Nếu mình cho cái bóng ảnh này là thật, đúng sự thật, thì đó là mình lầm mê, cho nên gọi là bị kiến hoặc. Thế cho nên hàng ngày chúng ta thấy là theo cái nhận thức mà thấy, cho nên gọi là bị mê lầm, cho nên gọi là kiến hoặc. Thế thì đấy là cái đường gọi là đường sanh tử. Thấy bằng nhận thức tức là đi đường sanh tử. Thế còn con mắt nó chỉ là cái chỗ để cái bóng ảnh nó hiện lên thôi. Mà cái bóng ảnh này, như ban nãy vừa nói, nó theo nghiệp, theo duyên, nó giả hiện. Thế thì con mắt là cái chỗ để hiện lên cái bóng ảnh, mà cái bóng ảnh là giả hiện, theo nghiệp, theo duyên. Thế nếu nhận đây là thật thì đó là lầm, cho nên gọi là kiến hoặc. Thế nhưng mà chúng ta thấy được cái bóng ảnh đó, nó phải có một cái tánh biết thấy, cái tánh giác. Cái tánh giác nó khác với cục gỗ, khác với hòn đá. Loài ngược cái con mắt của chúng ta, nó có cái tánh giác, nó có cái tánh biết thấy. Thì cái tánh thấy ấy, thì là gọi là nhẫn căn. Căn nghĩa là cái gốc mà nó biết thấy. Vì từ cái gốc này nó mới thấy cái hình ảnh. Đã. Cái hình ảnh theo nghiệp, theo duyên hiện lên. Thế nếu mà cái tánh thấy, tánh thấy từ gốc thì là nhẫn căn. Còn bây giờ nó thấy ra cái hình ảnh hiện lên một cái bóng theo nghiệp, theo duyên, đó là nhận thức. Thế cái nhận căn ấy là gốc, mà cái nhận thức ấy là ngọn. Vì có cái tánh biết thấy, cái tánh giác làm gốc, cho nên bây giờ gặp cái bóng ảnh mới thành là cái nhận thức phân biệt, cái nhận lấy cái hình ảnh ấy là thật. Thế thì cái là cái ngọn. Thế chị em để ý, thế nếu mà mình nhận cái tánh thấy, cái tánh thể nó biết thấy là cái tánh thấy. Cái tánh ở nơi mắt thì nó thấy, ở nơi tai thì nó nghe. Một cái tánh này, ở nơi mắt thì nó thấy, ở nơi tai thì nó nghe, ở nơi mũi thì nó ngửi. Cái gọi là căn. Thế còn như bây giờ nó phân biệt cái hình ảnh, thế gọi là nhận thức. Nó phân biệt được cái âm thanh, thế gọi là nhĩ thức. Thế là đã theo nghiệp, theo duyên mà thành ra một cái thấy. Cái thấy, cái nghe theo nghiệp, theo duyên, gọi là nhận thức và nghĩ thức. Thì nếu mà cho cái là thật thì đó là đi đường mê. Còn nếu biết cái ấy là hư vọng mà dừng lại an định vào cái tánh biết của mình, thế thì như thế là cái vị trở về căn bản Bồ Đề. Căn bản Bồ Đề tức là cái gốc để mà giác tỉnh, cái gốc để biết. Thế thì chúng ta học kinh Lăng Nghiêm để phân biệt à, cũng ở cái thấy. Cái gốc ấy, thì là thật, là tánh giác. Nhưng mà thấy cái hình ảnh, cái âm thanh theo nghiệp, theo duyên, thì cái là thành gọi là thức, gọi là nhận thức, gọi là nhĩ thức. Thế thì cái ấy là cái công dụng, nó theo phần ngọn. Cái công dụng sai lầm để gọi là kiếm hoặc. Thế cái vị nào mà thấy, vẫn nghe, nhưng mà biết những cái này là huyễn, cho nên xả thọ, bình tĩnh, an, tự chủ, không có lãnh thọ cảnh ở bên ngoài. Vẫn thấy, vẫn nghe, nhưng mà biết nó là huyễn, cho nên bình tĩnh, không để nó chi phối. Thế những cái vị ấy gọi là xả thọ, thì đó là các vị thánh đi con đường giải thoát. Còn nếu thấy những cái bóng ảnh mà cái tâm mình động khổ vui yêu ghét theo, thì đó là mình đã mê. Thế đó là sống bằng kiến hoặc và tư hoặc, tức là đi đường mê. Cho nên cũng ở nơi con mắt hàng ngày mà có người làm thánh, có người đi đường chẳng luôn. Cũng ở cái tai hàng ngày đấy, cũng vẫn đang thấy, đang nghe với nhau đấy, nhưng mà có các bậc thánh mà có kẻ chẳng luôn. Cho nên cùng ngồi trong lớp học này, cùng học kinh, học bản sách, cùng ở chùa Dược Sư, nhưng mai đây mỗi người đi con đường của mình. Rồi, thế thì chúng ta phân biệt cái tánh thấy, cái tánh nghe, cái chân tâm. Mà sao cái chân tâm này gọi là viên diệu? Viên là tròn. Việt Nam mình có câu mẹ tròn con vuông. Cái bài xanh là mẹ tròn con vuông. Thì cái chữ tròn với cái chữ vuông là cái ý nói đầy đủ, hoàn toàn. Thế cái tánh thấy của mình sao bảo nó tròn và nó viên diệu? Nghĩa là nó có mặt ở khắp cả. Chữ viên ở trong kinh Hoa Nghiêm, tổ Thanh Lương Quốc Sư ngày giải nghĩa, cái chữ có mặt ở khắp cả, nó có hai nghĩa. Một là tổng biến, hai là viên biến. Biến là ở khắp cả. Tổng biến thì Ngài cho cái thí dụ như ngàn sao ở trên trời. Đấy, ban đêm mùa hạ sao đầy trời, thế thì gọi là tổng biến. Nghĩa là có từng ông sao một, nhưng mà ông sao đầy khắp cả bầu trời. Thế cho nên cũng là khắp cả, nhưng mà có từng ông sao một, cho nên gọi là tổng biến. Biên biến thì tỏ lấy cái thí dụ như cái hương trầm, nó thơm, nó hòa ngát cái hư không. Thì cái hương trầm nó ở trong cái hư không, nó cũng ở khắp cái hư không. Nhưng mà cái hương trầm với cái hư không không có phân được đôi, không biết chỗ nào là hư không, chỗ nào là hương trầm. Hai cái đó ở khắp cả, cùng nhau ở khắp. Đấy. Thế nếu mà như cái hương trầm hòa ngát hư không, thì gọi là viên biên. Còn như nếu như là những bầu sao, từng ông sao một nhưng khắp đầy bầu trời thì gọi là tập biên. Thế thì cái nghĩa, cái tánh thấy, tánh nghe của chúng mình nó viên diệu. Chữ viên đây tức là cái nghĩa viên biên, như cái hương thơm hòa ngát hư không. Cái tánh thấy, tánh nghe của chúng ta nó như hư không, nó ở khắp cả pháp giới, không có chỗ nào mà không có nó. Chúng ta cứ tưởng nó thu lu ở trong cái mắt, nó ở trong cái tai, nhưng thật cái tánh giác này, cái tánh biết này, nó ở khắp như hư không. Nghĩa là nó ở cả trong mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi, trong da, trong thịt, trong ruột, chỗ nào cũng có nó, và ở khắp cả hư không. Hiện tại cái tánh thấy của nghiêm túc ấy, đang có mặt ở trong toàn thân an ninh, và cũng có mặt ở trong toàn thân đại chúng. Thế thì tánh thấy của chúng ta, tánh nghe nghĩa là cái tánh biết ấy, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng ta, nó có mặt ở khắp pháp giới, ở cả trong tủ, ở cả ngoài tủ, ở trong da thịt xương, mà nó cứ thường trụ như vậy, gọi là vô lượng thọ. Thế cho nên Đức Phật khi Ngài thành đạo, Ngài nói là ở nơi vạn pháp thành chánh giác, nghĩa là Ngài giác ngộ được, Ngài ở khắp vạn pháp. Hiện tại Đức Di Đà, Đức Thích Ca đang có mặt ở khắp hư không, ở ngay trong da thịt chúng ta, không chỗ nào không có các ngài. Nhưng các ngài đã giác được cái việc này, còn chúng ta thì còn mê, cứ tưởng là cái tánh thấy nó thu lu ở trong mắt, cái tánh nghe nó thu lu ở trong tai. Chúng ta phải học kinh Lăng Nghiêm, chúng ta mới biết cái tánh thấy, tánh nghe của chúng ta nó viên, mà nó diệu. Cái tánh giác của chúng ta nó viên, nó diệu, nghĩa là nó tài tình vô cùng, nó ở khắp cả pháp giới. Nhưng hễ ở tai thì nó nghe, hễ ở mắt thì nó thấy, hễ ở mũi thì nó ngửi. Những các ông bác học y vào cái tánh giác này chế tạo ra máy bay, ra xe hơi, tìm được bao nhiêu thứ thuốc, chữa bao nhiêu thứ bệnh, làm lợi ích cho nhân quần xã hội, đó là nhờ có y vào cái tánh giác này mà tìm được ra. Cho nên gọi cái tánh giác này nó diệu. Là chúng ta phải học kinh Lăng Nghiêm thì chúng ta mới nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng ta nó viên, nó diệu như Phật không khác. Cái chân tâm của chúng sanh đồng với Phật như nhau không khác. Nó bản chất nó là tánh giác, mà giác nghĩa là nó biết. Khác với cục gỗ, khác với đống đất, khác với hòn đá, nó có cái biết. Thế cho nên gọi tánh nó là giác. Mà nó cũng ở viên biến ở khắp pháp giới. Thế Phật và chúng sanh tư hào không khác nhau, mà cũng không bao giờ phân ly như là một hai cái ngọn đèn. Thì cái ánh sáng của hai ngọn đèn nó như nhau không khác, mà nó cũng không hề phân ly, nó chiếu khắp trong gian nhà. Thì tánh Phật và chúng sanh có cái quan hệ liên quan với nhau như thế, cho nên Phật không bỏ chúng sanh và tận tình lo giác tỉnh cho chúng ta. Thế đấy, nhận được cái thể tánh là như thế, thì chúng ta học sang kinh A Di Đà, chúng ta thấy cái tánh của Phật A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ, mà chúng ta biết tánh của chúng ta cũng như Phật không khác. Thế cho nên Phật mới dạy chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì nhớ đến Phật A Di Đà, tức là cái chân tâm bản tánh của mình cũng đồng thể với Ngài, Ngài ở đâu thì tánh của mình ở đấy. Cho nên niệm Đức Phật Di Đà đồng thời là niệm cái chân tâm bản tánh của mình. Niệm nghĩa là nhớ ra, không có quên. Vì thế cứ mỗi một niệm là gọi là Nam Mô, nghĩa là chúng ta buông cái hư vọng, trở về cái chân thật. Trong cái cuộc trở về cái chân thật này, chúng ta lại có ông thầy đắc đường, bởi vì có Đức Di Đà, Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này, để Ngài giúp đỡ dắt đường cho chúng ta đi cho khỏi lạc. Đã học tứ niệm xứ rồi đấy, và chúng ta đã học kinh Lăng Nghiêm, học tứ niệm xứ để biết những cái hư vọng để buông ra, đã học kinh Lăng Nghiêm để nhận lấy cái chân thật. Những cái việc học về kinh, về sách, đó là nói về phần lý thuyết. Bây giờ học kinh A Di Đà thì chúng ta bắt đầu thực hành. Vì đã hiểu, đã học trên lý thuyết, đã biết, đã hiểu, đã tin, bây giờ mình thực hành cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thế thì chỉ có một việc, mình đã chịu nhất tâm mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó là mình đã buông ra, buông những cái hư vọng, vọng thân, vọng tâm, vọng hành, những cái kiến hoặc, những cái tư hoặc, tất cả những cái thứ ấy mình đã học, mình đã hiểu. Thì bây giờ chỉ có một việc buông, và mình nhất tâm mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên bây giờ mình thực hành vào phần sự, và phần sự ngay cái lúc mình Nam Mô ấy là mình buông những cái hư vọng kia, và mình đang trở về cái chân thật. Thế thì bây giờ trở về là trở về Nam Mô A Di Đà Phật, trở về với Phật A Di Đà. Nhưng Phật A Di Đà ở đâu? Phật A Di Đà thì mình đã học kinh Lăng Nghiêm, mình đã biết là Phật đồng thể với mình và cũng không có bao giờ rời mình, không có tơ hào phân ly. Vậy thì bây giờ mình cứ trở về cái chân tâm của mình, đó là mình trở về với Phật A Di Đà. Mà chân tâm của mình là cái gì? Chính là cái tánh nó đang biết nghe, nó đang biết niệm. Cho nên mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật, mình nghe cho rõ thì mình yên tâm yên trí là mình đang trở về với mình, mà đồng thời cũng đang trở về với Phật A Di Đà. Hay nói cho đúng, mình đang trở về với mười phương Phật.